Quốc Vinh và nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua tại Úc là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Ủy ban điều tra Hoàng gia trong vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ở các định chế đã kết thúc hôm thứ Năm và hôm thứ Sáu, thì Ủy ban đã đệ trình cái bản báo cáo lên cho Tổng toàn quyền. Thưa anh, đây là một cái câu chuyện nó kéo rất là dài và bây giờ thì đã kết thúc. Không hiểu là câu chuyện nó bắt đầu từ lúc nào?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, không phải nó chỉ kéo dài không đâu, mà nó còn cả một cái sự vô cùng tế nhị ở trong cái vấn đề này, bởi vì nó đụng chạm đến các lĩnh vực đạo đức, tôn giáo cũng như là bảo vệ quyền trẻ em của nước Úc v.v. Thì Ủy ban Hoàng gia, tức là mình gọi theo tiếng Anh là cái Royal Commission, nó được thành lập cách đây 5 năm ở dưới thời chính phủ lao động của bà Julia Gillard. Và nó đã tiến hành ra nhiều cái cuộc điều tra, nó trải qua đến hàng ngàn cái cuộc phỏng vấn và liên quan đến hàng ngàn vụ khác nhau ở trên toàn nước Úc. Và rải rác đây đó, trong 5 năm đó thì chúng ta cũng đã đọc thấy một số các cái hoạt động của ủy ban này, cũng như là nhiều tiết lộ trên báo chí liên quan đến những cái tên tuổi lớn ở trong cái cộng đồng tôn giáo của nước Úc, trong đó có những cái vụ việc mà nó cũng gây ra chấn động và đôi khi còn sức mẻ lòng tin đối với những cái tín đồ hoặc là những người theo các cái tôn giáo có liên quan như vậy. Thì thưa anh Quốc Vinh, là sau 5 năm đó thì như anh vừa nói là cái ủy ban hoàng gia đã kết thúc cái cuộc điều tra và đã đề trình cái bản phúc trình và những cái đề nghị lên cho Tổng toàn quyền Peter Cosgrove hôm thứ Sáu tuần qua.
Nhưng mà thưa anh, nguyên tắc của Ủy ban Hoàng gia là sao? Anh nói không dính dáng gì đến Quốc hội, có nghĩa là bây giờ họ ra một cái phúc trình và trong cái phúc trình đó có những cái khuyến nghị, thì chính phủ ít ra cũng phải xem xét coi là những cái khuyến nghị đó như thế nào, và tùy chính phủ ha anh, nếu muốn áp dụng hay không áp dụng những cái khuyến nghị đó, đúng không?
Đúng rồi, tại vì đây là những cái khuyến nghị mà ở cái bậc cao nhất của một cái định chế được công nhận ở nước Úc, song song với những cái cuộc điều tra của Quốc hội hay là những cái định chế khác. Thì chúng ta thấy rằng là sau khi cái đúc kết và đề nghị này được gửi lên Tổng toàn quyền thì nó sẽ trở ngược về phía chính phủ để chính phủ có thể áp dụng một số hay là tất cả những cái đề nghị này. Mà khi mà muốn áp dụng những cái điều đó thì nó sẽ phải trở thành luật, và do đó mới đến lượt Quốc hội cứu xét đến những cái đó. Thì thưa anh, thì đó là một cái quá trình nghị trường của cái thể chế là đại nghị ở nước Úc, là nó như vậy thôi.
Nhưng mà trong suốt 5 năm qua thì thỉnh thoảng Ủy ban Hoàng gia họ cũng đã công bố những cái gì mà họ điều tra thấy. Chỉ có cái là bây giờ kết thúc toàn bộ cái điều trần cho nên là họ mới có cái tổng kết. Nhưng mà thưa anh, là nó chỉ có vậy thôi á, hay là ví dụ như trong suốt quá trình mà người ta ra điều trần như vậy thì có khi nào có những cái trường hợp nào mà ủy ban họ sẽ tức là chuyển qua bên cho cảnh sát để điều tra thêm hay không?
Thưa quý vị, cái bản báo cáo này nó được là tổng kết trong khoảng có 10-17 quyển lận, và nó là một cái quá trình điều tra, nó bao gồm đến 57 cuộc điều trần công cộng và khoảng cỡ 8.000 cái cuộc điều trần có tính cách riêng tư nữa. Thì khoảng cỡ 4.000 cái định chế này, trong đó có thể bao gồm nhiều cái tổ chức công cộng khác nhau, thí dụ như là viện mồ côi, thí dụ như trường học, thí dụ như các nhà thờ, vân vân. Và họ đã nghe khoảng cỡ 1.200 nhân chứng trong khoảng cỡ 400 ngày nghe những cái bằng chứng đó. Thì thưa quý vị, là qua cái quá trình này đó, có khoảng 2.500 trường hợp đã được gửi đến cảnh sát để có thể tiếp tục điều tra thêm. Ủy ban cũng đã đưa ra đến khoảng cỡ hơn 400 cái khuyến nghị.
Trên 400 khuyến nghị thì chắc nhiều quá, chúng ta cũng không có thời gian để mà kể hết cho quý thính giả nghe. Nhưng mà anh làm ơn tóm tắt giùm cho một vài điểm chính, những cái khuyến nghị chính của Ủy ban Hoàng gia là gì?
Một số các cái khuyến nghị được đưa ra bao gồm là các cái linh mục trong những cái buổi lên tòa giải tội thì phải nên báo cáo những cái vấn đề là liên quan đến cái sự xâm phạm tình dục của trẻ em nếu mà họ biết. Cũng cái giáo hội cái cái khuyến nghị của ủy ban cũng đồng thời đưa ra một cái vấn đề là Giáo hội Công giáo Úc nên xin cái sự cho phép của Tòa thánh Vatican để mà áp dụng một cái luật là sống độc thân của tu sĩ là trên cái căn bản tự nguyện chứ không có tính cách bắt buộc nữa. Và ủy ban cũng đưa ra một cái khuyến nghị khác là các chính phủ tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ Úc nên áp dụng hay là nên đưa ra những cái luật lệ để mà xem xét rằng là việc mà không có bảo vệ về được trẻ em khỏi cái những cái tình trạng lạm dụng như vậy là một cái tội hình. Đồng thời các tu sinh mà muốn trở thành linh mục thì sẽ phải qua những cái cuộc trắc nghiệm hoặc là những cái cuộc khảo sát về cái vấn đề tâm lý tình dục của họ để xem họ có thích hợp để đảm nhận những cái chức vụ này hay không, hoặc là họ có thể thích làm việc được trong cái với những cái người trẻ hay không, hay là đối với trẻ em hay không. Ủy ban cũng đề nghị là mỗi một cái tổ chức tôn giáo nên thành lập ra một cái bản đăng bạ toàn quốc để ghi nhận những cái thông tin và đồng thời giúp nhận diện cũng như là đáp ứng lại những cái nguy cơ đối với trẻ em từ các linh mục. Bản báo cáo cũng đồng thời khuyến nghị rằng là bất cứ một cái người nào, bất cứ một linh mục nào là đối tượng của những cái việc khiếu nại về cái vấn đề là xâm phạm tình dục trẻ em mà có bằng chứng hoặc là đã bị kết tội đó thì là sẽ vĩnh viễn không còn được đảm nhận cái chức vụ linh mục nữa. Thì đó là những cái ý chính hay là một vài cái đề nghị, nó cũng mang cái tính mới mẻ cũng như là mang cái tính rất là trực tiếp trong cái bản đúc kết của cái Ủy ban Hoàng gia, thưa anh Quốc Vinh.
Ủy ban Hoàng gia cũng đề nghị là cần phải có một cái sách lược quốc gia để mà ngăn chặn tình trạng trẻ em bị lạm dụng. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một câu là ban nãy anh có nói đến cái chuyện phải có những cái thẩm định về mặt tâm lý tình dục. Thì thẩm định tâm lý tình dục là như thế nào anh?
Chắc chắn là chúng ta cũng đều biết rằng là một trong những cái nhận định của cái ủy ban đó là cái nhu cầu tình dục là một cái lý do chính đã đưa đến những cái sự xâm phạm về tình dục đối với trẻ em, và trong cái bối cảnh của các cái nhà thờ đó lại là một cái chuyện nó khá hiển nhiên trong các cái bằng chứng của ủy ban mà chúng ta vừa thấy. Vì vậy cho nên cái sự xét một cái cuộc trắc nghiệm về tâm lý tình dục là một cái điều kiện bắt buộc, bởi vì chúng ta đều biết là cái sinh hoạt tình dục đối với một cái con người là một cái sinh hoạt tự nhiên, và dù cho là những cái vị tu sĩ sống trong những cái môi trường nó hơi khác với những cái người khác, tức là những cái môi trường khổ hạnh, những cái môi trường phải bị ép buộc vào những cái khuôn khổ của tôn giáo đó, thì nó có thể có những cái dịp sẽ bùng nổ hoặc là nó sẽ trở thành những cái hành vi mà phạm pháp. Và như vậy đó thì họ, nếu mà những cái người đã có những cái nhu cầu như vậy thì họ sẽ không thể nào sống hoặc là làm việc ở trong những cái môi trường mà có thể tạo nên những cái điều kiện cho họ phát tác hoặc là những bộc lộ những cái nhu cầu tình dục bị đè nén đó hoặc là bị ẩn ức đó, thưa anh Quốc Vinh. Và như vậy thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra, và nó sẽ xảy ra đối với một cái thành phần mà họ luôn luôn tin tưởng vào cái sự dẫn dắt hoặc là cái sự chỉ đạo của các cái vị mà họ luôn luôn có một cái sự kính trọng tuyệt đối.
Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là bản năng, và nếu mà đã là bản năng thì ai cũng vậy thôi. Chứ đâu cứ gì phải ở trong cái môi trường đó. Chỉ khác chăng là các linh mục có thể là họ có cái dịp để họ gần gũi trẻ em nhiều hơn thôi.
Và đó
nhưng
là
mà
cái
thắc mắc mà tôi muốn hỏi đó là khi anh trắc nghiệm cái đó, anh thẩm định cái khuynh hướng đó, cái khuynh hướng mà lạm dụng tình dục, thì anh làm bằng cách nào?
Vâng, và đây cũng là một cái vấn đề nó khá chuyên môn, thưa anh Quốc Vinh, và nó nằm ở, tuy là nó nằm ở trong một cái khuyến nghị của cái ủy ban hoàng gia, nhưng mà các cái chi tiết kỹ thuật và cái nội dung của các cái cuộc khảo sát hay là những cái cuộc trắc nghiệm này như thế nào đó, thì có lẽ là phải các chuyên viên ngồi xuống mới làm việc, chứ có lẽ là tôi cũng không nghĩ rằng là Ủy ban Hoàng gia sẽ ấn định là những cái tiêu chuẩn nào hoặc là qua những cái nội dung nào để thực hiện cuộc khảo nghiệm này.
Nhưng mà như là một tâm lý gia thì thường thường, ví dụ anh muốn kiểm tra về tâm lý ai đó, học sinh, sinh viên, thì như thế nào? Chắc là phải có một cái bài thi trắc nghiệm, có những câu hỏi để cho họ trả lời hả? Xong rồi anh có thể đánh giá qua cái câu trả lời của họ.
Vâng, dĩ nhiên là như vậy. Thì những cái hình thức mà trắc nghiệm này nó có thể... Nó đa dạng và nó có thể bao gồm cả những cái trắc nghiệm về viết, cả những cái trắc nghiệm về tức là phải nói hoặc là qua những cái cuộc khảo sát khác, thí dụ như là về về tính tình, về nhân cách, về môi trường sống, về cái những cái điều kiện hoặc là hoàn cảnh họ đã sinh ra và lớn lên, và đặc biệt là trong mối giao tiếp với người khác phái hoặc là những người đồng phái nhưng mà không có những cái phương tiện để bảo vệ cho họ.
Một cái khuyến nghị nữa của Ủy ban là đề nghị Giáo hội Công giáo Úc nên xin phép Tòa Thánh Vatican cho phép cái việc sống độc thân là tự nguyện chứ không phải là bắt buộc nữa. Thì cái hệ lụy của nó sẽ như thế nào thưa anh? Bởi vì đây nó là một cái truyền thống của Công giáo La Mã từ bao đời nay rồi, thì thay đổi chắc là cũng khó, mặc dù là thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe các linh mục ở đây ở nọ cũng nói đến chuyện này, và rõ ràng lấy thí dụ như bên Anh giáo thì các linh mục cũng là Thiên Chúa giáo nhưng mà là Anh giáo thì họ lại được quyền lấy vợ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó anh, thì có cái bằng chứng nào để cho thấy rằng là vì tôi độc thân cho nên là cái nhu cầu mà tôi cần phải gần gũi xác thịt với trẻ em thì nó tăng lên không?
Vâng, đây cũng là một cái vấn đề tranh cãi ở trong một số các cái nhánh của Thiên Chúa giáo. Thì anh vừa đưa ra một cái trường hợp là Anh giáo, thì ở bên Tin Lành, tức là bên Protestant cũng vậy, các mục sư cũng có quyền có gia đình, vợ con, vân vân. Thì cái luật gọi là độc thân của bên Giáo hội Công giáo nó hơi khác hơn, tức là các cái linh mục phải sống một cái cuộc đời nghĩa là độc thân, đơn chiếc để mà có thể hoàn thành cái sứ mạng của mình hay là cái nhiệm vụ của mình. Đó là một trong những cái yếu tố có thể dẫn đến cái tình trạng mà xâm phạm tình dục của trẻ em. Và vì vậy thì cái đề nghị này của Ủy ban nó cũng là một cái khá mới đối với nhiều người, cũng như là nó cũng sẽ là có thể, nếu mà một khi được áp dụng, nó cũng có thể trở thành một cái sự cải cách lớn cho cái Giáo hội Công giáo của Úc.
Ủy ban trong lúc mà đưa ra khuyến nghị này đó thì cũng có nói đến một cái điểm, tức là nhiều khi không nhất thiết cần phải bỏ cái điều lệ sống độc thân, mà lấy thí dụ như chỉ cần sống độc thân trong một thời gian nhất định nào đó, trong cái lúc mà tu làm linh mục. Rồi sau đó thì cũng có cái đời sống, cuộc sống bình thường giống như những người khác, giống như các vị linh mục ở các cái công tôn giáo khác, chẳng hạn như hồi nãy tôi có nói là bên Tin Lành hay là bên Anh giáo. Rõ ràng là còn quá sớm để chúng ta biết được như thế nào, nhưng mà không hiểu là khi Ủy ban Hoàng gia công bố cái phúc trình cuối cùng như thế này thì bên Giáo hội Công giáo ở Úc đây cái phản ứng họ ra làm sao anh?
Vâng, bên Giáo hội Công giáo ở Úc cũng đã phản ứng một cách khá là công khai và minh bạch về cái chuyện này. Thì điển hình là qua cái lời phát biểu của giám mục Dennis Hart, tức là ông là chủ tịch của cái Hội đồng Giám mục Úc. Thì ông nói rằng là Giáo hội Úc cũng như là một số các cái định chế khác của Úc đã không có thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ trẻ em của mình một cách hoàn hảo từ lâu rồi. Và do đó, đó là một cái quá khứ hết sức là lấy làm hổ thẹn, đáng xấu hổ. Và Giám mục Hart cũng nói rằng là bây giờ tôi một lần nữa xác định lại là cái lời xin lỗi của giáo hội một cách vô điều kiện đối với những cái sự mà đau khổ và mà những cái nạn nhân đã phải chịu đựng, và cam kết là sẽ mang lại cái công lý cho những cái người mà bị ảnh hưởng về những cái chuyện này. Và từ nay về sau, Giáo hội Công giáo Úc sẽ phải minh bạch hơn và sẽ phải đưa ra những cái hay là có những cái biện pháp để mà có thể trợ giúp những cái nạn nhân mà đã bị xâm phạm tình dục.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Cảm ơn Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.